nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Sư phụ bảo hộ bốn thế hệ gia đình chúng tôi. Bài viết của Hạnh Vận, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 2 năm 2024. Đại gia đình của chúng tôi có bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Trước khi tu luyện đại pháp, sức khỏe của tôi rất kém, thường xuyên bị đau đầu dai dẳng, suy nhược thần kinh và mất ngủ. Hơn nữa, tôi tính tình nóng nảy và thường xuyên bị lôi kéo vào những mâu thuẫn gia đình. Ở tuổi 36, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tuân theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi bắt đầu hiểu ảnh hưởng của các mối quan hệ nghiệp quả đối với các mối quan hệ giữa các cá nhân và được chỉ dạy cách trở nên bao dung và thấu hiểu người khác hơn. Sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi đã được phục hồi và gia đình tôi trở nên hòa thuận. Bố chồng tôi lâm bệnh nặng và được đưa vào bệnh viện địa phương vào năm 2005. Hai ngày sau, tình trạng sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, khiến bệnh viện phải thu xếp chuyển ông đến một bệnh viện ở Bắc Kinh. Đêm đó, bố chồng tôi không ăn được gì, khiến tôi càng lo lắng hơn. Tôi nói với ông, bố, tình trạng của bố xấu quá, tại sao bố không thử niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo trong tâm. Điều này có thể cứu mạng bố. Là một người cố chấp, ông thường không chịu nghe lời khuyên của người khác. Ngạc nhiên thay, bố chồng tôi đã chú ý đến lời khuyên của tôi và bắt đầu nhẩm niệm khi đang nằm trên giường. 30 phút sau, ông đã ăn xong một tô hoành thánh lớn. Trong buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ vào sáng hôm sau, bác sĩ nói, không cần chuyển ông ấy đến bệnh viện khác nữa. Bố chồng tôi được xuất viện vào ngày hôm sau và chúng tôi trở về nhà. Tôi bắt đầu bật video bài giảng Pháp tại Quảng Châu của sư phụ cho bố chồng và mẹ chồng nghe. Bố chồng tôi chăm chú lắng nghe và sau khi xem hết bộ 9 video bài giảng, bố chồng tôi nhận xét. Các bài giảng rất hay, hãy nhớ giữ gìn đĩa CD này thật tốt nhé. Mẹ chồng tôi cũng bày tỏ mong muốn được đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Khi mẹ chồng tôi 80 tuổi, bà bị bệnh viêm tụy tái phát, dẫn đến các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, chướng bụng, đổ mồ hôi lạnh, huyết áp thấp và vàng da. Triệu chứng của bà rất tệ nên bà cứ khóc vì khó chịu. Tôi khuyên mẹ chồng, mẹ ơi, mẹ đừng khóc, hãy cầu xin sư phụ Lý cứu mẹ. Hãy nhanh chóng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo. Tôi nhẩm niệm cùng mẹ chồng, trong khi bà chắp hai tay lại và khóc. Sư phụ Lý, hãy cứu con, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo. Một lúc sau, mẹ chồng tôi nói, mẹ không còn cảm thấy đau đớn nữa, sư phụ Lý thực sự đã giúp mẹ. Sau đó chúng tôi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận tình trạng của bà hiện đã trở lại bình thường. Ngay cả bác sĩ khám thường xuyên cho bà, bác sĩ Lý cũng rất ngạc nhiên. Ông đã điều trị cho bà trong đợt viêm tụy trước đó và cảnh báo bà tránh bị lần thứ hai, nếu không bà có thể mất mạng. Mẹ chồng tôi hiện đã 85 tuổi và thường xuyên nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Kể từ đó, bệnh viêm tụy của bà không bao giờ tái phát nữa, và bà duy trì được sức khỏe tốt. Chồng tôi rất ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Vào thời điểm của bức hại lên đến đỉnh điểm, anh ấy đã giúp tôi giấu các sách đại pháp của mình. Khi tôi bị chính quyền bắt giữ, anh ấy đã gửi đồ ăn nấu tại nhà vào trại tạm giam, nơi tôi bị giam giữ. Chồng tôi thậm chí còn đưa các học viên đại pháp, những người muốn phát chính niệm và giúp đỡ các học viên bị buộc tội bất hợp pháp đến tòa án. Kết quả là chồng tôi đã nhận được phúc lành từ đại pháp. Cách đây vài năm, chồng tôi đang lái chiếc xe nhỏ thì bị một chiếc xe tải lớn hơn đang lao tới tông vào. Vị trí của tài xế xe bị ảnh hưởng nặng nề sau cú va chạm, còn chồng tôi với thân hình to lớn, cái bụng to bị kẹt giữa ghế và vô lăng. Sau khi nhân viên cứu hộ giải thoát anh ấy khỏi ghế lái, họ muốn đưa chồng tôi đến bệnh viện. Tuy nhiên, chồng tôi nói với họ rằng anh ấy vẫn ổn, thậm chí còn nhảy lên vài lượt để chứng minh rằng cơ thể anh ấy không hề bị tổn thương. Những người chứng kiến nói với anh, thần Phật đã ban phước cho anh, hãy nhanh chóng mua một cái đầu lợn để tạ ơn. Lúc đó, chồng tôi nhận ra sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp chính là người đã cứu anh ấy. Quả thực là, một người luyện công, cả gia đình được lợi ích. Trích Tàng Pháp tại Pháp hội Australia 1999. Ba cô con gái của tôi đều ủng hộ việc tôi tu luyện Đại Pháp vì chúng đã học Pháp từ tôi khi chúng còn nhỏ. Khi tôi cần máy in, máy tính và giấy in để hỗ trợ nỗ lực giảng chân tướng, ba cô con gái và cháu trai của tôi đã góp tiền mua thiết bị và giấy. Hiện tại, các con gái của tôi đã có công việc ổn định, thu nhập khá, cuộc sống gia đình hòa thuận. Tôi là người chăm sóc chính cho cháu trai lớn của tôi và cháu đã có được sự thân thuộc với Đại Pháp. Khi cháu lên 5 hay 6 tuổi, tôi dạy cháu học thuộc lòng Hồng Ngâm và Luận Ngữ. Cháu thường học Pháp với tôi và thích đọc tài liệu giảng chân tướng. Hiện cháu đang học lớp 5 tiểu học, thành tích học tập của cháu thuộc loại giỏi nhất lớp. Bất cứ khi nào cháu gặp khó khăn hay nguy hiểm, cháu sẽ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo để có được sự an toàn. Cả đại gia đình chúng tôi đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi xin cảm tạ sư phụ từ bi. Bài chia sẻ thứ hai, mẹ phục hồi sức khỏe, con gái khỏi bệnh trầm cảm nặng. Bài viết của Pháp Thực, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 22 tháng 2 năm 2024. Cô Liên từng bị trầm cảm nặng và phải dùng thuốc hàng ngày. Năm 2019, cái chết của cha cô là một cú sốc và khiến bệnh trạng của cô càng tệ hơn. Hành vi của cô rất thất thường và cô phải nhập viện tâm thần lần thứ hai. Sau khi cô Liên xuất viện, mẹ cô, bà Ký đã ngoài 80, phải chăm sóc cô. Bà Ký từng là đồng nghiệp của tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc sau khi nghỉ hưu. Khi chồng bà ấy qua đời, tôi đã đến thăm bà. Tôi thấy bà đang sống trong tình cảnh rất bi thương, khổ sở và đau đớn. Bà bị bệnh tim, huyết áp cao, đau chân, đi lại khó khăn và mất ngủ trầm trọng. Bà cũng sợ ở nhà một mình. Tuy nhiên, bà hết phải đưa cô Liên tới bệnh viện, rồi lại chăm sóc cô ở nhà. Điều đó thực sự quá sức với bà. Khi tới thăm bà, tôi chia sẻ với bà về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân thiện nhẫn. Đặc biệt, tôi khuyên bà bình tĩnh lại và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo. Bà đồng ý, biểu cảm tràn đầy hy vọng. Rất nhanh sau đó, bà nói với tôi rằng bà không còn sợ ở nhà một mình nữa và ngủ rất ngon. Chỗ chân đau cũng đỡ hơn rất nhiều. Những thay đổi kỳ diệu về sức khỏe đã giúp bà tự tin và tiếp tục niệm chân ngôn thành kính hơn. Khi chúng tôi nói chuyện, bà đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và biết môn tu luyện này được chào đón trên toàn thế giới. Bà chia sẻ với tôi, bà đã đi dự một buổi giảng Pháp của Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1993 ở Bắc Kinh. Bà thực sự hối hận vì ngộ tính kém mà đã không tham dự hết các bài giảng. Vì vậy, tôi đã đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân, sách điện tử có các bài giảng của Sư Phụ, video chân tướng về Đại Pháp và các cuốn tuần báo Minh Huệ. Bà rất vui khi có chúng. Bà ngày càng khỏe mạnh và trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Thậm chí nửa mái đầu bạc của bà cũng đã bắt đầu đen lại. Bà biết sư phụ đang quản bà nên càng trở nên tinh tấn hơn trong việc học các bài giảng pháp. Nhưng khi nhìn con gái Liên, bà lại thấy lo lắng, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Đừng lo, tôi an ủi bà. Chỉ cần bà tin vào đại pháp và sư phụ, người nhà bà cũng sẽ được hưởng lợi. Bà càng tu luyện tinh tấn thì con gái bà sẽ hồi phục càng nhanh. Cô ấy sẽ ổn thôi. Cô Liên cũng nhận thấy những thay đổi ở bà. Mẹ ơi, mẹ đang đọc gì thế? Cô hỏi. Mẹ đang đọc Chuyển Pháp Luân. Mẹ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp là tốt. Bà trả lời. Một đêm khuya năm 2022, cô Liên bị đau bụng dữ dội và toát mồ hôi lạnh. Lúc đó đưa cô đến bệnh viện cũng bất tiện. Vì vậy, bà ký khuyên cô Liên. Mẹ con mình cùng niệm 9 chữ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo nào. Chỉ 5-6 phút sau, cô Liên đã hết đau và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô đã ổn trở lại. Cô Liên vô cùng ấn tượng với uy lực của Đại Pháp nên cũng bắt đầu tu luyện. Hai mẹ con cô cùng học các bài giảng mỗi ngày và đều bình an vô sự trong đại dịch COVID-19. Cô Liên giờ đã khỏe hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Thay vì vẻ ngoài đờ đẫn, thiếu sức sống trước đây, cô trông hạnh phúc hơn nhiều. Cô ấy có thể viết những bài chia sẻ trải nghiệm thuần tịnh và hay. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cô Liên một cuộc sống mới và một tương lai tốt đẹp hơn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn sư phụ. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và rất vui. Cô ngày càng hiếu thảo với mẹ hơn và làm hầu hết các công việc nhà. Cô cũng giúp đỡ hàng xóm bất cứ khi nào được nhờ và rất hạnh phúc khi làm những gì mình có thể. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.